Trần Nhật Thu 1945-2008. Nhà văn Trần Nhật Thu, tên khai sinh cũng là bút danh. Sinh ngày 5 tháng 7 năm 1945 tại Đồng Phú, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Học hết phổ thông năm 1964, vừa lúc đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhà văn Trần Nhật Thu vào thanh niên xung phong phục vụ ở vùng đất lửa Quảng Bình. Từ năm 1967, ông về công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình, làm biên tập viên. Sau giải phóng miền Nam, ông là biên tập viên tuần báo Văn nghệ Giải phóng. Từ năm 1978, ông là biên tập viên báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ông mất ngày 31 tháng 10 năm 2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Nơi Giáp Mặt, tập thơ in chung; Mùa Bão và Hoa Muốn Biển, tập thơ; Gặp Gỡ Mùa Gió Chướng, tập thơ; Hoa Hồng Gió Mặn, tập thơ; Con Mắt Của Cánh Bườm, tập truyện. Ông đã từng đoạt giải ba cuộc thi thơ của Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam năm 1968-1969, Huân chương Chống Mỹ Cứu nước hạng 3, huy hiệu Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam. Trần Nhật Thu là một nhà thơ có nhiều đóng góp đáng trân trọng. Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước, cuộc sống sôi động của thanh niên xung phong, của người dân tuyến lửa Quảng Bình đã tràn vào thơ ông, đem lại cho những trang viết của ông một không khí náo nức, những tình cảm đậm đà, vừa hiện thực vừa bay bổng, lãng mạn. Một số sáng tác cho thiếu nhi của ông mà tiêu biểu là Con Mắt Của Cánh Bườm được nhiều bạn đọc nhỏ tuổi yêu thích. Đó thực sự là những trang văn xuôi dạo chất thơ của một nhà văn có tấm lòng nhân hậu. Dưới đây xin giới thiệu một vài vũ truyện nhỏ trong tập sách nói trên của ông. Con Mắt Của Cánh Bườm. Bãi ngang chiều nào cũng chất người, mùi cá, mùi rong rêu cứ tạt ngang qua mũi gió biển mặn mặn. Bố không cho Nhi xuống bãi, trẻ con chạy đuổi nhau làm vướng chân người lớn. Có hàng chục thuyền về bến, thế mà bao giờ Nhi cũng nhận ra thuyền của bố trước. Thuyền của bố có cánh bườm mang một miếng vá. Những năm chiến tranh, bố và các bác ở lại bám biển. Bố kể máy bay Mỹ vây lấy thuyền bố từ ngoài khơi, chúng nó xả hàng loạt đạn xuống biển. Thuyền của bố bị thương, và trận ấy trở về cánh bườm bị rách mất một miếng rất lớn. Các cô chú quân dân ngồi vá lại cánh bườm trắng, và chỗ rách ấy được thay bằng một miếng vải xanh đậm đặc màu nước biển. Bố nói đây là kỷ niệm những năm tháng chiến tranh bám biển của làng Cát. Còn Nhi, Nhi nghĩ đấy là con mắt của cánh bườm. Con mắt đó dẫn thuyền của bố mỗi chiều về trên bãi. Cỏ Mặt Trời. Trong những ngày biển động, trời không mưa, lũ nhỏ chúng tôi thường ra bãi. Gió ào ào thổi, đứa nào cũng đứng xoạc chân ra, mặt trông ra truyền gió, ngực hứng lấy những tia cá quất vào người bỗng rát. Ở bãi màu gió, chúng tôi thích nhất là chơi cỏ mặt trời. Quả có hình thù như một con nhím xù lông. Cỏ có gai sắc. Bọn chúng tôi bứt nó ra khỏi cây. Mỗi đứa túm lấy 5-6 búi, chạy lên trước hướng gió rồi thả. Cỏ mặt trời cứ lăn mãi miết. Chúng tôi hò la inh ỏi. Gió thổi mạnh, cỏ lăn càng nhanh. Chúng tôi đuổi không kịp, lại ùa vào những cụm cỏ khác, lại bứt, lại thả. Chúng tôi thi nhau xem có đứa nào chạy nhanh hơn. Tôi chọn những quả cỏ khô, nhiều gai và tất nhiên là phải to. Như thế quả cỏ nhẹ và dễ lăn hơn. Vì thế quả cỏ của tôi lúc nào cũng chạy trước. dằn nhịp sống. Quả cỏ ấy cứ lăn mãi, như ông mặt trời lăn trên biển chiều, sáng mãi mãi những năm tháng êm đềm của tuổi thơ. Tôi mong những mùa gió đến, mà ở biển thiếu gì gió, và cũng chẳng bao giờ thiếu những quả cỏ mặt trời ấy cả. Truyền thuyết 1. Cùng cát cao trên kia là chỗ cô Mai nằm nghỉ. Những cây dương đang độ lớn vây quanh mộ cô. Hôm trước mẹ dắt Nhi ra thăm mộ, mẹ đọc hàng chữ đỏ khắc trên bia: Nguyễn Thị Mai, dân quân, hy sinh ngày 10 tháng 10 năm 1968. Mẹ không nói gì cả. Nhi cảm thấy bàn tay mẹ siết chặt bàn tay nhỏ của bé Nhi. Ngày ấy, mẹ cùng cô Mai ở chung tiểu đội dân quân, đêm nào mẹ cũng đi tuần trên bãi. Những người già trong làng kể lại rằng, chiều nào cô Mai cũng ra cồn cát cao đó, nơi ngực cô Mai tị xuống đón đường bay của giặc. Mọc lên hai bông hoa tím. Ngày chiếc máy bay bốc cháy đâm đầu xuống biển cũng là ngày cô Mai hy sinh. Những bông hoa ấy vừa nở, mùi thơm bay về tận làng làm nôn nao cả lòng người già những buổi chiều như chiều nay. Lũ trẻ ngồi im nghe các già làng kể chuyện. Hôm sau, chúng rủ nhau ra cồn cát cao tìm hai bông hoa ấy. Lúc về, tay đứa nào cũng cầm đầy một nắm hoa. Nhi gọi mẹ ríu rít: Mẹ ơi! Những động cát cao sao làng chỗ cô Mai cũng tì ngực xuống để bắn máy bay. Còn thấy toàn hoa là hoa. Những bông hoa tím bé nhỏ làm nôn nao cả lòng người già mọc đầy trên những triền cát. Truyền thuyết 2. Trên đồi cát cao lộng gió, nơi cát cứ sáng lên dưới ánh trăng làm nên những đêm màu trắng kỳ ảo. Dưới xa kia là làng, là biển. Những cơn sóng cứ vỗ mãi miết vào gềnh đá. Nhà lưu niệm của quê Nhi đặt trên đồi ấy. Ở đó có cây súng trường của cô Nồng bắn cháy máy bay Mỹ. Có mảnh ván thuyền của chú Nao đi bám biển không về. Mảnh lưới trụ, lưới trùng bị đạn xé. Những viên bi găm vào da thịt bé Hoa khi bé chưa đầy tuổi. Tất cả làm nên bài ca bi tráng của làng cát. Trong nhà lưu niệm có chiếc áo của chú Nao. Chiếc áo nâu đã bạc màu vì nắng, vì gió. Mẹ chú Nao kể lại rằng, hôm đi biển bà vá lại chiếc áo ấy cho chú. Chỉ còn hai cúc là bà chưa kịp khâu. Chuyến ấy chú Nao không về. Chú hy sinh ngoài biển xa 20 sải nước khi cùng bạn thuyền đánh lại với tàu chiến và máy bay Mỹ. Có người sống sót đưa về chiếc áo ấy. Mẹ chú Nao đã khóc, bà đã thắp những nén hương bên chân sóng. Các cô chú dân quân nâng niu chiếc áo và đặt trân trọng trong nhà lưu niệm. Không biết từ đâu, lũ trẻ trong làng đồn với nhau rằng cứ đêm đêm có hai ngôi sao như hai hạt cúc nhỏ xíu về đậu trên chiếc áo ấy và tỏa ra những tia sáng nhấp nhánh, nhấp nhánh. Đêm nào cùng mẹ ra bãi, Nhi cũng ngước nhìn lên đồi cát cao. Ở đó có hai ngôi sao đang cháy, hai ngôi sao như hai hạt cúc mà chỉ riêng Nhi và lũ trẻ trong làng nhìn thấy. Bất giác, Nhi níu lấy mẹ. Truyền thuyết 3. Quê của Nhi là một làng cát ven biển. Cát trắng đến nhức mắt. Mùa hè cát cháy sáng lên như muôn vàng hạt bụi, bàng bạc, lấp lánh. Gió thổi cát đánh vào người bỗng rát. Trên cát, mọi thứ cây đều cằn cỗi. Trái mãng cầu chỉ nhỏ bằng nắm tay đứa trẻ lên ba. Lá cây nhỏ và nhọn như mũi kim. Thế nhưng chưa có một ai bỏ làng mà đi, kể cả những năm gian khổ nhất. Động cát sau làng có một loài cỏ mà đứa trẻ nào cũng thích. Cỏ như những con chim xù lông, khi chín tự mình bứt ra khỏi cây mà lăn theo gió, theo sóng. Đó là một trò chơi lý thú đầy kỳ ảo của bọn trẻ trong làng. Mẹ bảo với Nhi là ngày còn nhỏ, mẹ và cô Mai rất thích trò chơi cho cỏ chạy thi ấy. Lớn lên vào dân quân, sáng sáng lên trận địa trực chiến, khi đi ngang qua những vạt cỏ, bao giờ cô Mai cũng cúi xuống ngắt vài đóa, đứng trước hướng gió rồi thả cho nó chạy. Cô sững sờ nhìn cho đến khi những bông cỏ mất hút tận chân sóng. Người lớn gọi là cỏ long chong, còn bọn trẻ thì âu yếm gọi là cỏ bồng thơm. Mẹ kể, sáng ấy ra trận địa, cô Mai ngắt từng chùm cỏ bồng thơm đã chín, vừa khe khẽ hát, cô Mai vừa nhặt những hạt cỏ đen nhánh lẫn sau những chiếc cọng lá vàng ống. Cô cười rồi cho nắm hạt cỏ vào trong túi áo. Tiểu đội dân quân của mẹ và cô Mai trực chiến trên đồi cát cao sau làng. Suốt cả ngày hôm đó, máy bay Mỹ đánh bom vào làng, cát bắn lên những tia lửa xanh dữ dội. Khẩu súng 12 ly 7 của cô Mai không ngớt nhả đạn vào lũ giặc trời. Rồi cô Mai hy sinh, và trong túi áo còn một nắm cỏ bồng thơm đen nhánh. Chiều hôm ấy, làng chài đau đớn vĩnh biệt người con thân yêu của mình. Dân làng để cô Mai nằm nghỉ bên cây dương đầu làng, trên đầu của biển. Phía chân trời ráng đỏ hồng lên như một ngọn lửa. Và bây giờ cỏ bồng đang mùa chín, tự lăn theo những ngọn gió từ hướng biển thổi về. Ngày mẹ dẫn Di ra thăm mộ, thì xung quanh chỗ cô Mai nằm nghỉ đã có hàng trăm bụi cỏ bồng thơm mọc lên. Mỗi cọng đều có một quả cỏ vàng rực, nhìn xa như những vần mặt trời nhỏ bé. Bất giác Nhi kêu to, những bông cỏ mặt trời, những bông cỏ mặt trời đang mọc quanh mộ cô Mai mẹ ơi. Mẹ không nói gì cả, hai tay mẹ nâng niu rồi bứt những quả cỏ ấy. Mẹ thả, cỏ nhẹ nhàng lăn theo triền cát ra với biển, với sóng, lăn về phía mặt trời đang mọc. Từ đấy, người lớn và trẻ con trong làng quen gọi là cỏ mặt trời. Những vần mặt trời nhỏ bé vàng rực luôn mọc lên và chiếu sáng những làng chài ven biển. Trần Đức Tiến. Nhà văn Trần Đức Tiến, tên khai sinh cũng là bút danh, sinh ngày 2 tháng 5 năm 1953, quê quán ở xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1975, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kế hoạch, ông về làm việc ở tạp chí Thống kê. Năm 1986, ông chuyển vào thành phố Vũng Tàu, làm việc tại Hội Văn học Nghệ thuật Bà Rịa Vũng Tàu. Có mấy năm, ông làm chủ tịch hội này. Những tác phẩm chính đã xuất bản: Linh hồn bị đánh cắp, tiểu thuyết; Bụi trần, tiểu thuyết; Bão đêm, tập truyện; Hồn biển, tập truyện; 15 năm mưa sói; Tuyệt đối yên tĩnh; Vương quốc vắng nụ cười; Thằng cúp; Là mèo; Trăng vùi trong cỏ. Nhà văn Trần Đức Tiến đã được nhận nhiều giải thưởng. Giải nhất cuộc thi truyện ngắn của Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội năm 1986. Hai lần giải nhì cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội các năm 1986-1990. Hai lần giải nhì cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam các năm 1992-1997. Nhà văn Trần Đức Tiến là một cây bút văn xuôi vững vàng và là một trong những nhà văn xuất sắc nhất của thế hệ ông, có những đóng góp đáng kể cho nền văn học đương đại nước nhà. Tác phẩm của ông ngồm ngộm chất sống, đề cập đến những vấn đề nóng bỏng nhức nhối của thời cuộc. Với một trách nhiệm công dân rất cao, ngoài sáng tác cho người lớn, ông còn dành nhiều tâm huyết để viết cho thiếu nhi. Ở lĩnh vực này, ông có những tác phẩm xuất sắc, xứng đáng là một trong không nhiều những nhà văn có tên tuổi viết cho các em. Truyện ngắn Vương quốc vắng nụ cười giới thiệu dưới đây là một truyện ngắn đặc sắc của ông. Vương quốc vắng nụ cười. Ngày xưa, có một vương quốc nọ, buồn chán kinh khủng, chỉ vì cư dân ở đó không ai biết cười. Nói chính xác hơn là chỉ có rất ít trẻ con cười được, còn những người lớn thì hoàn toàn không. Buổi sáng, mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa trong vườn chưa nở đã tàn. Ra đường, gặp toàn những gương mặt rầu rĩ héo hon. Đến ngay như kinh đô là nơi ra vào nhộn nhịp, mà cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng gió thở dài trên những mái nhà. Không biết cười thì dĩ nhiên là cũng chẳng biết sống. Dân chúng ở đây nói chung cứ ngoài 30 tuổi là đã tẩm tễnh sang thế giới bên kia. Nhà vua và đám cận thần của ngài mai sau vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra mối nguy cơ đó. Triều đình họp lại, quyết định cử ngay tấp lự một viên đại thần đi du học nước ngoài, chuyên về môn cười cợt. Kinh phí học hành do triều đình đại thọ, chỉ tiêu xả láng, miễn sao viên quan này mau chóng thành tài và đem cái tài đó về phục vụ nước nhà. Một năm trôi qua, thời hạn học tập vừa hết. Nhà vua thân hành dẫn các quan ra tận cửa ải để nghênh đón vị đại thần du học trở về. Ai cũng hồi hộp, thầm mong rằng từ xa đã được nhìn thấy nụ cười màu nhiệm của ông. Nhưng họ đã nhanh chóng thất vọng. Chưa kịp tới gần xa giá của nhà vua, viên quan nọ đã vội vàng rập đầu xuống đất, lại như tế sao. Không vào, tâu bệ hạ. Thần đã hết sức cố gắng, nhưng học không vào. Thần xin chịu tội vì vẫn chưa biết cười. Cả đám triều thần nhìn nhau ngơ ngác. Nhà vua không biết làm gì hơn là thở dài sườn sượt. Ngài cho phép ông học trò không có năng khiếu kia đứng dậy. Bây giờ ông mới đủ bình tĩnh để thưa tiếp. Tâu bệ hạ, bên đó các thầy học cũng tận tình với thần lắm. Họ đã cho thần đi xem xiếc, đi xem tuồng trong vườn ngoài ngõ. Họ thả cả cá bóng vào nách thần lúc thần đang ngủ. Thôi, không nói chuyện học hành nữa. Nhà vua ngắt lời. Ngươi hãy kể cho trẫm nghe chuyện khác. Tâu bệ hạ, có thể nói gọn trong một câu. Tuyệt. Đất nước họ, vua sáng, tôi hiền, trăm họ yên vui. Trẻ con được ăn ngon, mặc đẹp, cắp sách tới trường. Không có loạn lạc, đâm chém nhau. Không vì thù hằn, hiềm khích. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi mọi người. Nhà vua lại thở dài. Ngài nghĩ đến hiện tình của đất nước mình mà lòng nặng trĩu. Nhìn đám cận thần ủ rũ như gà phải nước mưa, ngài phán: Bớ các khanh, vương triều không khéo thì sụp đổ, đất nước suy vi chỉ vì những bộ mặt khó đăm đăm của các ngươi. Bởi vậy, trẫm quyết định, học người không xong thì chúng ta phải dốc sức mà tự học. Ngay ngày mai, đích thân trẫm sẽ điều khiển các khanh buổi tự học đầu tiên. Và hôm sau, ngay từ sáng sớm, trống thiết triều đã nổi. Bá quan văn võ, quần áo chỉnh tề, tụ tập đông đủ trên sân rồng. Theo chương trình, vua là người đầu tiên đứng ra chọc cười cho mọi người. Ngài trịnh trọng cất giọng sang sảng. Như trẫm đây, đã 17 năm chiếm trệ trên chiếc ngai vàng. Phụ thân trẫm cũng làm vua. Ông nội trẫm cũng làm vua. Cả gia tộc trẫm từ trước tới nay đều có người làm vua ráo trọi. Ngài chỉ nói được có thế, rồi ngắt ngứ, không ai cười. Quả thật điều đó chẳng có gì đáng cười sất. Đến lượt hoàng hậu: còn ta, đệ nhất phu nhân của vương quốc, giàu sang quyền quý không ai bằng. Hoàng hậu nghĩ một tí, rồi khoát tay: mà các ngươi có biết không, lắm khi lệnh của vua cũng chẳng bằng lệnh của ta đâu nhé. Hớ hớ hớ. Hoàng hậu gặn cười thật to, nhưng mặt lại tỉnh queo và hai mắt thì lờ láo. Nhà vua nhăn mặt, còn các quan liếc trộm nhau, chẳng ai nhếch mép. Đến lượt quan thượng thư, vị này không hiểu có bí quyết gì mà có vẻ thọ hơn rất nhiều so với những người bình thường khác. Khi ấy, ông lợm cợm chống gậy bước ra, cả triều đình đã ngời ngời hy vọng, chắc hẳn quan thượng thư ít nhất cũng phải biết cách cười thầm. Song ngài cũng chỉ sụp xuống thều thào: thánh thượng vạn tuế, cả cuộc đời thần dằn vặt nỗi buồn, cười không nổi. Hy vọng tắt ngấm, bầu không khí ảo não bao trùm khắp triều đình. Giữa lúc đó, may sao có một viên thị vệ bỗng hớt hải từ ngoài chạy bổ vào: muôn tâu bệ hạ, thần vừa tóm được một đứa đang cười sằng sặc ở ngoài đường, dẫn vô. Nhà vua vội vã ra lệnh. Mọi người mở to mắt tò mò nhìn nhân vật phi thường vừa xuất hiện. Té ra chỉ là một cậu bé chừng 10 tuổi, tóc còn để trái đào. Cậu vừa định quỳ xuống thì nhà vua đã xua tay: miễn lễ miễn lễ, ta đang nóng lòng muốn biết vì sao mà nhà ngươi cười được. Thưa đức vua, cậu bé lúng túng không biết xưng hô thế nào cho phải. Cuối cùng cậu đánh bạo: tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ ở trên đời không thiếu gì chuyện buồn cười ạ. Chẳng hạn như ngay tại đây. Ngay tại đây? Nhà vua sốt sắng: hay tuyệt, nói tiếp đi. Thần sợ bệ hạ phải tha tội chết thần mới dám. Không những tha mà ta còn trọng thưởng cho ngươi nữa. Vậy thì... cậu bé ấp úng nhìn trộm đức vua. Vậy thì sáng nay dùng bữa xong, bệ hạ đã quên lau miệng ạ. Nhà vua giật nảy mình, đưa tay lên mép, một hạt cơm bám trên đó lăn xuống áo ngài. Mấy vị quan triều nhớn nhác, nhưng vài người khác lại đưa tay lên bụm miệng. Còn quan thượng thư, cậu bé mạnh dạn hơn: xin lỗi, ngài đi lộn giày. Quan thượng thư lúng túng cúi xuống. Quả thật, ngài đã tuổi cao mắt kém. Còn ngài, ngài mặc quần trái ạ. Còn ngài, ngài nữa. Cứ thế, cậu bé lần lượt chỉ ra những chuyện hớ hên tức cười của các quan. Lúc đầu mọi người còn khúc khích, đến khi cậu chỉ cho mấy quả táo mới cắn dở vài miếng còn căng phồng trong túi áo quan coi vừa ngự uyển, thì ai cũng không thể nín được cười, cũng bật cười thành tiếng hô hô, hi hi. Nhà vua cũng quên biến luôn hạt cơm chết tiệt, vuốt râu cười ha hả. Thì ra các quan còn khuyết điểm lớn hơn cả ngài. Tài thật, tài thật. Nhà ngươi học được cái nghề này ở đâu thế hả? Cậu bé nghiêm trang đáp: tâu bệ hạ, thần nghĩ đó không phải là việc quá khó khăn. Chỉ cần mọi người biết nhìn thẳng vào nhau, và quan trọng hơn hết là phải biết tự cười mình trước đã. Nhà vua gật gù. Sau một lát im lặng, ngài lại hỏi: thế còn ngươi, tại sao nãy giờ ngươi cứ đứng lồm khom thế? Dạ thưa, bệ hạ đã hỏi, thần không dám giấu. Chả là ban nãy mãi chơi với các bạn, bị quan thị vệ đuổi, thần cuốn quá, đến nỗi đứt đai quần ạ. Cả triều đình lại được một mẻ cười vỡ bụng. Cậu bé cũng cười thoải mái, tay vẫn giữ lưng quần cho khỏi tuột. Tiếng cười thật dễ lay. Người ta bảo cả ngày hôm đó, đất nước này như có phép màu làm thay đổi. Đến đâu cũng gặp những khuôn mặt tươi tỉnh, rạng rỡ. Hoa bắt đầu nở, chim bắt đầu hót. Còn những tia nắng mặt trời thì nhảy múa và sỏi đá cũng biết reo vang dưới những bánh xe. Vương quốc u buồn đã thoát khỏi nguy cơ tàn lụi. Để kỷ niệm cái ngày rất đáng ghi nhớ đó, nhà vua cho dựng tượng cậu bé ở quảng trường trung tâm thủ đô. Kẻ khó tính nhất qua đây cũng phải nhoẻn cười khi nhìn bức tượng. Một tay cậu bé chỉ thẳng vào những chuyện buồn cười đang diễn ra xung quanh, còn tay kia thì vẫn phải túm chặt lấy lưng quần